Bài pháp chữ vàng giữa ngực được viết bởi thầy Ti Bu vào ngày 21 tháng 10 năm 2009. Vô thường xin được phép chuyển âm. Thành viên bửu quan hỏi: Con kính chào chú Ti Bu, chú Hai Lúa và toàn thể ban điều hành. Hôm trước con có đọc bài viết nói về những ai mà đã ngộ được giáo pháp của Đức Phật, thì trước ngực sẽ xuất hiện một chữ vàng với đường kính là 10 cm. Xin cho con hỏi, nếu người đó đã ngộ rồi, nhưng chính vì lý do đó mà sanh tâm kiêu ngạo và tỏ ra giải đãi, lười biếng, không muốn học hỏi thêm kinh sách hoặc không hành trì giới luật nghiêm ngặt, thì chữ vàng ở giữa ngực đó có mất đi không hay vẫn còn nguyên ở đó ạ? À? Con xin chân thành cảm ơn. Thầy Ti Bu trả lời: Ti Bu có nghe bài hát do Elvis Phương trình diễn có lời như sau: Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Và hễ mà gặp đúng cách một phát là y như Gia Du Đà La mà gặp Đức Phật Thích Ca của mình. Ti Bu có đọc đâu đó là họ gặp nhau từ hồi còn làm con cọp cho tới khi bổn sư thành Phật thì vẫn dính chùm với nhau. Đủ hiểu cái năng lực của tiếng sét ái tình nó mạnh đến chừng nào, mà đó là còn trong vô minh đó, hễ mà đã bén mùi là theo tới cùng. Chuyện con trai mê con gái và ngược lại, con gái lại mê con trai, nó mạnh đến mức độ là chính ngay Đức Phật cũng phải nói là cũng may là chỉ có một cái ái lực này mà thôi, chớ mà nó có thêm một cái nào khác có năng lực tương đương thì chúng sanh không thể nào giải thoát được. Năng lực mê này nó còn đó, và trong quy trình mê nhau thì sẽ có tình trạng bỏ nhau vì chuyện không vừa ý. Giận nhất là người này xấu hơn người kia. Người đàng hoàng không ai mà nhìn vào cái chuyện này để tìm bạn trăm năm, và trong bàn tiệc người đàng hoàng không bàn về chuyện này. Hay hơn tí xíu là người này dữ hơn người kia. Khi còn đang lựa nhau, người khôn ngoan sẽ nhìn ra chuyện này. Hay nhất là người này còn nói xạo và người kia thì lại không. Người sành điệu sẽ dính chùm với người này. Chụp người này, bỏ người kia, đó là ái lực trong vô minh. Sở dĩ mà ở với nhau từ kiếp này qua kiếp nọ là vì đúng ý nhau, vì sức hút của ái lực này mà cùng trôi lăn với nhau dài dài và không bao giờ dứt. Từ cọp cho tới người, qua chư thiên, xuống cây cỏ, qua súc vật. Trong tất cả cái đúng ý thì đúng ý nhất là chân lý. Gặp cái này rồi là nó tự hết mấy cái kia. Gặp phớt một lần thôi là 7 kiếp sau là xong chuyện. Ngài Xá Lợi Phất dùng chiêu này khi chỉ bạn bè của ngài tu hành, gọi đùa là đem con bỏ chợ. Ti Bu nghĩ rằng không có chuyện như bủ quan lo xa ở trên kia đâu, vì hễ mà đã gặp chân lý thì nó đuốc ít mình. Danh từ lu bu, nhìn cảnh kẹt xe thì không ai mà có thể dè lại được, chỉ còn một cách duy nhất là đặng trước mặt mà tiến và bắt mình làm cho xong. Sách vở thì ám ảnh bởi chân lý, vì ngoài cái ái lực đã bàn ở trên thì còn một cái mà ai cũng nhìn nhận là hễ mà lỗ là không làm. Cái này mà lọt vào tay vô minh thì làm ăn khỏi chê. Cái này mà lọt vào Tu Đà Hương là 7 kiếp nó phải xong. Hết. Thành viên Bồ Tát Đạo hỏi, nhưng có trường hợp nào mà người tu chưa tới thánh nhưng đã bị Bồ Tát phán là từ đời này cho đến vị lai, ông sẽ không còn bị đọa vào ba đường ác và kiếp nào cũng được gặp Phật Pháp. Vậy thì trong trường hợp này thì sao nhỉ? Nghe có vẻ gần giống Tu Đà Hoàng, nhưng do chưa chứng thánh thì có nguy cơ bị thoái chuyển không nhỉ? Thầy Ti Bu trả lời, ừ, cũng đúng. Trên lý thuyết, khi mình làm đúng theo cách sinh sống của Đức Phật, khi mình làm đúng theo cách tu hành của các chư tăng và khi mình làm đúng theo các cách tu hành được Đức Bổn Sư trình bày. Và có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chính bản thân làm y như vậy với những chứng đắc y chang như trong kinh, phép thần thông, chứng đắc các tầng thiền, và Bồ Tát xuất hiện và phán y như trên, nên hiểu là Bồ Tát này là thứ giả đồng hành với ác nghiệp, có tác dụng là ru ngủ hành giả. Lý do không có khả năng đọc được trình độ tâm linh của hành giả. Hành giả chỉ là chư thiên, chưa tới thánh tăng nên chưa bảo đảm. Trường hợp thứ hai, chính bản thân chưa thực hiện được y chang, còn tham sân si lung tung, giới luật còn quá lỏng lẻo, vi phạm lung tung mà Bồ Tát lại phán như trên, nên hiểu là Bồ Tát này đại diện cho ác nghiệp đến để ru ngủ mình và tất nhiên là Bồ Tát giả. Thực tế không có chuyện đó là vì chỉ có Thánh Tăng và Bồ Tát là hai dạng người không bị đọa vào quỷ đói, súc vật và địa ngục, và lúc nào cũng mò ra được chánh pháp và lúc nào cũng tu theo cách này. Riêng về Bồ Tát thì có tới bốn loại. Thứ nhất, loại được nói trong các chuyện tiền thân của Đức Phật. Trích từ trang web buddhanet.net. Nên hiểu là đang đi tìm chân lý và tìm chưa ra. Thứ hai, loại từ đâu xuất hay là loại đi vào đâu xuất mà xuống, nên hiểu là loại Bồ Tát đi thực hiện chuyện chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát này thực hiện y chang như tiểu sử Đức Bổn Sư. Loại này đã thấm nhuần chân lý, đã từng tìm kiếm bạn bè và đã từng chỉ dẫn những người hữu duyên theo kinh nghiệm tâm linh của chính mình. Thứ ba, loại đi xuống sâu hơn đâu xuất. Loại này là loại ở lại và đang thành ngài Địa Tạng. Loại này đã thấm nhuần chân lý, đã từng chỉ bạn bè tu hành theo kinh nghiệm tâm linh của mình. Ti Bu chỉ nghi là vị này có thể là loại này và chưa hiểu nhiều lắm. Thứ tư, loại được nói trong các kinh Đại Thừa và được giải thích trong các cuốn tự điển Phật giáo về Đại Thừa là Bồ Tát tu từ sơ địa lên tới bất thối chuyển, rồi tu lên thập địa để rồi thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ti Bu lại chưa thấy. Hết. Từ đạo tra, hoa sen trên đá.